Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm qua video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đề xuất phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Ông Tập cũng gọi ông Putin là người bạn thân mến của mình và cho biết mối quan hệ đang ngày càng bền chặt và ông hy vọng mối quan hệ sẽ đạt đến tầm cao mới. Các bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ họp tại Washington cho thấy Tổng thống Trump tập trung vào Trung Quốc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đáp trả ông Elon Musk nói rằng quyền tự do ngôn luận không thể được dùng cho các quan điểm cực hữu. Và chính sách miễn thị thực của Thái Lan cho khách du lịch Trung Quốc bị chỉ trích sau một loạt các vụ án. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 1 đã có cuộc gọi qua đường truyền video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó ông đề xuất phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược của họ chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh vài ngày trước khi ông đưa hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine. Và trong những tháng gần đây, ông Putin cũng đã mô tả Trung Quốc là một đồng minh. Từ nơi ở Novo Ogarevo, bên ngoài Moscow, ông Putin vẫy tay chào ông Tập. Và gọi Chủ tịch Tập là người bạn thân mến của mình. Nói rằng ông muốn phát thảo các kế hoạch mới cho sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga-Trung. Tôi đồng ý với ngài rằng hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh dựa trên sự tương đồng rộng rãi về lợi ích quốc gia và sự hội tụ quan điểm về mối quan hệ giữa các cường quốc nền như thế nào. Ông Putin nói với ông Tập theo một video của Điện Kremlin về cuộc họp. Chúng ta xây dựng mối quan hệ trên cơ sở tình hữu nghị, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, không phụ thuộc vào các yếu tố chính trị trong nước và tình hình toàn cầu hiện nay. Ông Tập Cận Bình cũng gọi ông Putin là người bạn thân mến của mình và cho biết mối quan hệ đang ngày càng bền chặt và ông hy vọng mối quan hệ sẽ đạt đến tầm cao mới, theo bản dịch tiếng Nga trực tiếp lời của ông Tập Cận Bình. Ông Trump đã cam kết sẽ cứng rắn với Trung Quốc và sẽ trao đổi với ông Putin về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong khi trao đổi với các phóng viên sau lễ nhậm chức, ông Trump nói rằng ông Putin nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vì cuộc xung đột đang phá hủy nước Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bắt đầu làm việc vào ngày 21 tháng 1, chủ trì một cuộc họp tại Washington với những người đồng cấp từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc họp của cái gọi là Quad, nhóm bộ tứ, vốn gồm 4 quốc gia chia sẻ mối quan ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao và được tổ chức để cho thấy rằng chống lại Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu của ông Trump. Một người tham gia vào các cuộc bàn thảo lập kế hoạch cho biết rằng cuộc họp này cũng có thể tạo tiền đề cho các nhà lãnh đạo của các nước Quad tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tương đối sớm trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Một người tham gia vào các cuộc họp lập kế hoạch cho biết rằng các quan chức của ông Trump cũng đang lên lịch cho một cuộc họp khác của các bộ trưởng ngoại giao tại Nhà Trắng. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong, người đã gặp những người đồng cấp Ấn Độ và Nhật Bản tại Washington vào cuối tuần, nói rằng lời mời các bộ trưởng ngoại giao Quad tham dự lễ nhậm chức của ông Trump cho thấy sự quyết tâm hợp tác chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là minh chứng cho cam kết chung của tất cả các quốc gia đối với Quad, một cam kết sắt đá trong thời điểm này, khi sự hợp tác chặt chẽ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất quan trọng, bà Wong nói hôm 19 tháng 1 về lời mời của các bộ trưởng ngoại giao tới Washington. Nhóm Quad đã họp nhiều lần trong thời kỳ nắm quyền của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, tập trung vào các hoạt động quân sự và kinh tế của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi các đồng minh của Hoa Kỳ đã phản đối các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Đối với Úc, điều quan trọng là có được sự đảm bảo từ Washington về dự án quốc phòng AUKUS khổng lồ vốn sẽ cho phép Úc có được tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và các vũ khí tiên tiến khác như tên lửa siêu thanh. Trung Quốc đã lên án khoát là một cấu trúc của chiến tranh lạnh và cho biết liên minh AUKUS sẽ làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 21 tháng 1 nói rằng ông không ủng hộ tự do ngôn luận khi nó được sử dụng cho quan điểm cực hữu. Một ngày sau khi cử chỉ tay của tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk trong một hoạt động nhân lễ nhậm chức của ông Donald Trump gây tranh cãi.
We have the freedom of speech in Europe and in Germany. Everyone can say what he wants.
Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận ở châu Âu và ở Đức. Mọi người có thể nói những gì họ muốn ngay cả khi họ là một tỷ phú. Và điều chúng tôi không chấp nhận là nếu điều này ủng hộ các quan điểm cực hữu.
If this is supporting extreme right positions.
Ông Scholz nói tại Davos khi được hỏi về việc này. Cử chỉ tay của ông Musk trong một hoạt động ăn mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Trump đã thu hút sự so sánh của nhiều người sử dụng mạng với hành động chào của Đức Quốc xã. Ông Musk bác bỏ sự chỉ trích này là một cuộc tấn công mệt mỏi. Thật đáng xấu hổ cho Olaf Scholz. Ông Musk đăng hôm 21 tháng 1 trên X, nền tảng mà ông sở hữu kèm theo một đoạn video do một người dùng khác chia sẻ cho thấy ông Scholz đang phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại khu nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ. Scholz không có nghĩa trong tiếng Đức. Ông Musk trước đây đã tấn công ông Scholz trên X, gọi ông là kẻ ngốc vô dụng nên từ chức sau vụ tấn công chết người tại một khu chợ Giáng sinh ở Đức. Ông cũng đã sử dụng nền tảng trước đây được gọi là Twitter để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với đảng cực hữu của Đức Alternative for Germany, gọi tắt là AfD, trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng tới. Việc Musk liên tục ủng hộ AfD, đảng ủng hộ chính quyền Trump nhiều nhất trong số các đảng của Đức, đã khiến Berlin tức giận, nhưng chính phủ Đức vẫn chưa nhất trí rời khỏi nền tảng của ông Musk. Tháng này, Ủy ban châu Âu cho biết họ đang đẩy mạnh cuộc điều tra xem X có vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu về kiểm duyệt nội dung hay không. Việc ông Musk tiếp đón lãnh đạo AfD Alice Weidel để thảo luận về X trong tháng này đã được Ủy ban châu Âu theo dõi để kiểm tra xem có bất kỳ thông tin sai lệch nào được phát tán hay không. Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 1 cho biết ông có kế hoạch sa thải hơn 1.000 người được bổ nhiệm bởi chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden. Thông báo về 4 loại bỏ trên mạng xã hội bao gồm đầu bếp nổi tiếng Jose Andres và cựu tướng lĩnh Mark Milley. Văn phòng nhân sự Tổng thống của tôi đang tích cực quá trình xác định và loại hơn 1.000 người được Tổng thống bổ nhiệm từ chính quyền trước. Những người không phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump cho biết trong một bài văn trên Truth Social ngay sau nửa đêm. Bước đi này có khả năng gây ra những lo ngại rằng ông Trump muốn thay thế những người được ông Biden bổ nhiệm bằng những cá nhân trung thành với chương trình nghị sự của mình. Ông Trump cho biết ông sẽ sa thải ông Milley, người đã được ông Biden ân xá hôm 20 tháng 1 khỏi Hội đồng Cố vấn Cơ sở Hạ tầng Quốc gia. Đầu bếp Andres, người đã được ông Biden trao tặng huân chương tự do của Tổng thống, đã bị loại khỏi Hội đồng Thể thao, Thể dục và Dinh dưỡng của Tổng thống, ông Trump cho biết trong bài đăng. Bức chân dung của ông Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mà ông Trump đã gợi ý nên xử tử vì đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Trung Quốc, đã bị gỡ khỏi lầu năm góc ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20 tháng 1. Ông Trump cũng cho biết ông sẽ loại cựu quan chức ngoại giao Brian Hook khỏi Trung tâm Học giả Wilson và cựu thị trưởng Atlanta Kaisa Lance Bottoms khỏi Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống. Hãy coi đây là thông báo chính thức về việc sa thải 4 cá nhân này và sẽ sớm thêm nhiều cá nhân khác, ông Trump viết đồng thời nói thêm, quý vị đã bị sa thải. Ông Trump hôm 20 tháng 1 cũng đã ra lệnh cho các nhân viên liên bang quay trở lại văn phòng 5 ngày một tuần và làm suy yếu các biện pháp bảo vệ việc làm cho các công chức, vốn là những đòn tấn công đầu tiên trong chiến dịch của ông nhằm cải tổ bộ máy quan liêu liên bang. Các đồng minh của ông Trump đã nói rằng lệnh quay trở lại làm việc và việc tước bỏ các biện pháp bảo vệ của công chức còn được biết đến rộng rãi với tên gọi là Schedule F, nhằm mục đích giúp Tổng thống thay thế các quan chức chính phủ lâu năm bằng những người trung thành. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tham dự cuộc điều trần của Tòa án Hiến pháp trong phiên xử về vụ luận tội, nơi ông phủ nhận việc ra lệnh cho các chỉ huy quân đội lôi các nhà lập pháp ra khỏi quốc hội trong nỗ lực áp đặt thiết quân luật của mình. Ngay đầu phiên điều trần, ông Yoon nói rằng ông đã làm việc trong lĩnh vực công với cam kết vững chắc về nền dân chủ tự do khi được chánh án tạm quyền Moon Hyun-bia mời phát biểu. Mặc bộ vest màu xanh dương với cà vạt đỏ tía, ông Yoon, một công tố viên lâu năm trước khi đắc cử tổng thống năm 2022, đã cam kết sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà tòa án có thể đặt ra. Ông Yoon đã bị giam giữ từ tuần trước theo một cuộc điều tra hình sự khác với cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi loạn khi cố gắng áp đặt tiết quân luật vào đầu tháng 12. Một động thái gây chấn động cả nước và đã bị quốc hội hủy bỏ trong vòng vài giờ. Ông Yoon nói tại phiên điều trần rằng lực lượng đặc nhiệm được cử đến quốc hội vào ngày 3 tháng 12 không phải để vô hiệu hóa cơ quan lập pháp hoặc ngăn cản cơ quan này, chặn lệnh thiết quân luật của ông vì ông biết hành động như vậy sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng không thể bào chữa được. Ở đất nước này, quốc hội và truyền thông có quyền lực hơn nhiều so với tổng thống, ở vị thế cao hơn nhiều, ông nói với tòa án. Các luật sư của ông đã đưa ra các lập luận để bảo vệ tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon, nói rằng nó nhằm mục đích giống lên hồi chuông cảnh báo về những hành vi lạm quyền của đảng Dân chủ đối lập. Họ lập luận rằng hành động của phe đối lập đã làm tê liệt chính phủ và đẩy trật tự dân chủ của hiến pháp của đất nước đến bờ vực sụp đổ. Xác định này chỉ nhằm thiết lập định dạng thiết quân luật và không bao giờ có ý định thực thi, cũng không thể thực thi vì có khả năng xung đột với các luật cao hơn, luật sư Cha Ki-hye-wan nói với tòa án. Ông Cha cũng phủ nhận lời khai của các chỉ huy quân đội liên quan đến tuyên bố thiết quân luật. Những người nói rằng ông Yoon và các trợ lý cấp cao của ông đã ra lệnh bắt giữ một số thành viên quốc hội có xung đột chính trị với tổng thống. Đảng Dân Chủ đối lập cùng với các đảng thiểu số và 12 thành viên của đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon đã bỏ phiếu với đa số 2/3 để luận tội ông Yoon vào ngày 14 tháng 12. Chương trình miễn thị thực của Thái Lan cho công dân Trung Quốc đã thu hút sự chú ý sau vụ bắt cóc một diễn viên Trung Quốc và các vụ án tương tự làm dấy lên lo ngại về vấn đề du lịch và an ninh. Vụ việc liên quan đến diễn viên Vương Hưng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc vào đầu tháng này, khiến Thủ tướng Thái Lan Pitongtan Sinawat phải trấn an du khách Trung Quốc về sự an toàn của họ trước Tết Nguyên Đán. Du lịch là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, nơi đã đón số khách kỷ lục 39,9 triệu du khách vào năm 2019 trước khi đại dịch ảnh hưởng tới ngành này. Năm 2023, chính phủ đã bãi bỏ yêu cầu phải xin visa cho du khách Trung Quốc, thị trường lớn nhất của nước này, nhằm thúc đẩy ngành du lịch. Kể từ đó, lượng du khách nước ngoài đã tăng lên 26% hàng năm, lên 35,5 triệu, trong đó có khoảng 6,7 triệu người đến từ Trung Quốc, tăng 91%. Sự gia tăng lượng khách đến từ Trung Quốc có thể dẫn đến nhiều hoạt động bất hợp pháp hơn, đặc biệt là dọc theo các thị trấn giáp ranh với Lào và Myanmar, nơi các doanh nghiệp tội phạm điều hành các trung tâm lừa đảo và hoạt động đánh bạc trực tuyến. Thượng nghị sĩ Wan Chai, Epo Pichit nói, chính sách miễn thị thực đã làm gia tăng tội phạm xuyên quốc gia, một phần là từ tội phạm Trung Quốc sử dụng Thái Lan làm căn cứ. Wan Chai phát biểu tại Quốc hội hôm 20 tháng 1, chúng ta đang trở thành trung tâm của hoạt động tội phạm và điều này đang tác động đến an ninh quốc gia và du lịch. Bộ trưởng Du lịch Surawan Thitong hôm 21 tháng 1 nói với các phóng viên rằng hiện không có kế hoạch xem xét lại các chương trình miễn thị thực. Một số nhóm trong ngành du lịch Thái Lan đã đề xuất cắt giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho du khách Trung Quốc từ 60 ngày xuống còn 15 ngày. Khách du lịch Trung Quốc ở lại khoảng 7 đến 8 ngày nên sẽ không ảnh hưởng đến du lịch. Ông Chaira Atananon, Tổng thư ký Hiệp hội các đại lý du lịch Thái, nói với Reuters. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.